Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai? Tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 39. Lúc Hà Thích đến nhà Viên Hỉ thì đã hơi muộn. Anh không dám gọi điện, chỉ nhắn tin cho cô hỏi. Ngủ chưa? Viên Hỉ vốn đã nằm rồi, thấy tin nhắn này thì lại dè dặt bò dậy khỏi salon, rón rén ra cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên nhìn thấy Hà Thích đứng dưới. Cô không dám gọi anh lên, nên lấy áo khoác rồi luồn ra cửa như tên trộm, lính quính chạy xuống cầu thang. Hà Thích thấy dáng vẻ Viên Hỉ như thế thì không nhịn được cười, hớn hở hỏi. Em trộm được món gì hay à? Viên Hỉ cuống quýt bịt chặt miệng anh, lại e dè nhìn phía sau rồi thì thào. Xe anh đâu? Sao không thấy? Hà Thích cười cười, kéo tay Viên Hỉ đi ra ngoài, thì thầm lại với vẻ đắc ý. Anh sợ tiếng xe đánh thức mẹ em nên đậu nó phía ngoài kia. Viên Hỉ thấy vẻ e dè sợ sệt của anh cũng không nhịn được cười. Hai người chui vào xe, Hà Thích vội mở điều hòa, vừa xoa xoa tay cho Viên Hỉ vừa cười đùa. Sao anh thấy hai chúng ta cứ như đang lén lút yêu đương ấy nhỉ? Nói bậy. Viên Hỉ cười. Hà Thích cười hê hê rồi nhìn Viên Hỉ không nói. Cô bị anh nhìn đến lúng túng, mặt cũng nóng gian, rút tay mình ra rồi hỏi ra vẻ vô sự. Hôm nay làm việc mệt không? Muộn thế này mà anh còn đến làm gì? Lát nữa về sớm mà nghỉ ngơi nhé. Ừ. Hà Thích thì thầm đáp lại rồi kéo tay Viên Hỉ tiếp tục xoa xoa, liếc nhìn Viên Hỉ rồi cười hì hì. Viên Hỉ, em lùi ra sau trốn gì đấy? Vẫn sợ anh à? Viên Hỉ thấy anh phát giác ra cử động của mình thì mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố cứng miệng. Em có trốn gì đâu nào, anh... Câu chưa nói dứt, đôi môi anh đã áp xuống mềm mại, di chuyển trên môi cô, cực kỳ ấm áp. Một lúc lâu sau mới kết thúc, không khí có phần rối loạn. Cô gục đầu xuống không dám nhìn anh. Trong một lúc, hai người chẳng ai biết nói gì. Lại một lúc sau, hơi thở Hà Thích mới bình ổn lại. Anh nhìn Viên Hỉ như không có chuyện gì xảy ra, cười hỏi. Viên Hỉ, chúng ta có phải là lần đầu hôn nhau đâu, tại sao mặt em vẫn đỏ như thế? Khựng lại một chút. Hà, Viên Hỉ, anh phát hiện ra là dù anh ôm em hay em ôm anh thì hình như em đều sợ anh hôn em. Lần nào mặt cũng đỏ kinh khủng. Hình như từ thời đi học chúng ta đã thế rồi phải không? Viên Hỉ có phần thẹn quá hóa giận, co tay lại định nắm anh, nhưng bị anh túm chặt lấy rồi vội vàng cười già là. Không nói nữa, không nói nữa, em đừng bực mình mà. Viên Hỉ vừa buông tay thì không ngờ Hà Thích lại phát ra tiếng cười rõ ràng là đang cố gắng kìm nén. Cô thắc mắc nhìn anh cũng cố nhịn cười nhìn cô, vội khoát tay. Không có gì, không có gì. Thấy Viên Hỉ vẫn nhìn mình vẻ nghi ngờ thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, kẻ sát tai Viên Hỉ thì thào. Lúc nãy anh sực nghĩ, chúng mình mới chỉ hôn nhau mà mặt em đã đỏ thế kia rồi. Sau này, khi chúng ta ở bên nhau, lúc đó em sẽ thế nào nhỉ? Ở bên nhau? Viên Hỉ không rõ anh đang ám chỉ cái gì, ngẩn ngơ nhìn Hà Thích. Chúng ta chẳng phải đang ở bên nhau sao? Hà Thích nín cười không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Viên Hỉ thấy ánh mắt anh mỗi lúc một thâm trầm mới sự hiểu ra anh đang nói gì. Sắc đỏ lúc nãy vừa tan giờ lại kéo đến, còn đậm hơn cả lúc nãy. Lần này cô thực sự thẹn quá hóa giận, cắn môi đánh vài cái lên cánh tay Hà Thích. Cho anh nghĩ bệnh này, nghĩ bệnh nữa đi. Hà Thích chỉ cười để mà cô đánh, sau đó nắm chặt tay cô thì thầm. Nhưng anh cứ thích nghĩ bệnh đấy, làm sao đây? Viên Hỉ, đợi qua đợt này rồi chúng ta kết hôn nhé, được không? Anh không đợi nổi nữa rồi. Giọng anh trầm đến độ khàn cả đi. Viên Hỉ nghe mà tim đập thình thịch, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nói bừa. Mặc kệ anh. Rồi vội vàng ra khỏi xe, sau lưng vẳng đến tiếng cười nho nhỏ của Hà Thích. cô cũng chẳng dám quay đầu lại, chỉ cúi gằm đầu cắm cúi đi. Lúc gần đến đầu cầu thang thì bị Hà Thích kéo lại. Đùa em thôi, anh cười nhỏ rồi đưa tay về mái tóc của bên Hỉ, hôn lên trán cô và khẽ nói. Mau lên đi, mai anh có việc, hôm sau nữa đến đưa mọi người đi công viên nhé. Bên Hỉ vâng rồi đi lên, vào nhà rồi mà nhịp tim vẫn chưa bình thường trở lại. Phòng mẹ cô vẫn không động tĩnh, Bên Hỉ thở phào nhẹ nhõm, vội cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn. Phát giác ra vẫn còn có chút hơi ấm đọng lại trong đó thì gương mặt cô nở nụ cười thẹn thùng. Rồi cứ thế nhìn lên ngọn đèn trắng trên đầu mình mà nghĩ ngợi lung tung. Đến tận nửa đêm cô mới thiếp đi, lại mơ thấy những giấc mơ rất lạ lùng và rối loạn. Lúc thì anh trai kết hôn, nhưng sau đó không hiểu sao lại thành hôn lễ của cô và Hà Thích. Lúc khác thì cô mặc áo cưới đứng trong nhà thờ, nhưng rồi lại biến thành cảnh động phòng hoa trúc kiều trung. Có người là tấm khăn van che mặt cô lên. Cô ngẩng đầu lên với nỗi vui mừng, nhưng phát hiện ra người đứng trước mặt lại là Bộ Hoài Vũ. Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đăm đăm xuống nơi mình nằm mới nhận ra mình chỉ là đang nằm mơ thôi. Nhà bếp vẳng đến tiếng động, cô mặc quần áo rồi đến đó. Mẹ cô liếc nhìn một cái rồi nói. Đi rửa ráy rồi gọi anh con dậy. Viên Hỉ không nói gì, đi vào phòng vệ sinh. Xong xuôi ra gọi anh trai dậy. Thành Trác co ro trên giường mơ màng nhìn Viên Hỉ, nằm ườn ra không chịu dậy, nói với vẻ đáng thương. Tiểu Hỉ, cho anh nằm chút nữa đi, bụng anh hơi đau. Dậy đi, anh. Viên Hỉ dỗ dành, vì ngỡ anh lại lười biếng nên đưa tay kéo anh dậy. Chúng ta nói hôm nay đi chơi nữa mà, anh không dậy thì làm sao đi? Đi công viên hả? Ừ, đi mua đồ cho Tiểu Hồng trước rồi mai đi công viên sau. Thành Trác nghe thế lại lăn đùng ra cầu xin. Thế anh không đi đâu, anh đau bụng. Em và mẹ đưa cô ta đi đi. Em bảo Bộ Hoài Vũ đến đưa anh đi chơi đi. Không được. Viên Hỉ nghe tên Bộ Hoài Vũ là thấy phiền não, đặt quần áo Thành Trác lên giường. Đừng giả vờ đau bụng nữa, em cho anh mấy phút, anh phải ngoan ngoãn dậy mặc quần áo. Không thì ngày mai em không đưa anh đi công viên chơi nữa. Viên Hỉ nói xong liền bước ra ngoài, rồi lại gọi Tiểu Hồng phòng kế bên dậy. Một lúc sau cô nàng đi ra, hơi gật đầu với Viên Hỉ rồi vào phòng vệ sinh. Viên Hỉ khó xử nhìn theo bóng dáng cô ta, không biết phải trò chuyện gì. Khi Viên Hỉ giúp mẹ bày biện bàn ăn thì Thanh Trác mới lừ đừ ra ngoài, mà tay còn ôm bụng, ấm ức vào đau bụng. Bà Viên cũng nghĩ là anh muốn trốn cảnh đi chơi với Tiểu Hồng nên làm ra vẻ đau bụng, thế là trừng mắt, nói bằng giọng nghiêm khắc hiếm có. Đi đánh răng nhanh, xong ra ăn cơm, hôm nay phải đi mua nữ trang với Tiểu Hồng, 8 giờ hơn rồi, lẻ mé nữa thì không được đâu. Thành Trác bĩu môi có vẻ bất ức, suýt nữa thì khóc òa, lại sợ mẹ mắng nên đành chè môi đi đánh răng. Nhưng đến lúc ăn sáng thì lại nói không ăn nổi nữa, chỉ ôm bụng kêu la đau. Viên Hỉ sợ hãi, vội dìu anh đến nằm xuống giường. Bà Viên thì lại nghi ngờ Thanh Trác giả bệnh, nhưng có mặt Tiểu Hồng cũng không tiện nói gì. Trác cảm lạnh rồi, uống ít nước nóng là khỏi ngay. Nói xong rồi cười với Tiểu Hồng. Hay chúng ta đợi một lát cho bụng nó hết đau rồi đi nhé. Tiểu Hồng gật đầu, liếc nhìn Thanh Trác một cái rồi cúi đầu nói. Đợi anh ấy khỏe rồi đi. Nói xong lại chui vào phòng Viên Hỉ. Chương 40. Viên Hỉ lại nghĩ không phải anh mình giả vờ ốm nên quỳ xuống bên giường kiên nhẫn hỏi anh thấy đau ở chỗ nào. Bà Viên mang một cốc nước nóng đến hỏi Viên Hỉ. Ở đây có thuốc không? Cho anh con uống một ít là được, nếu không thì đưa vào bệnh viện tiêm. Thành Trác tính khí trẻ con, vốn sợ uống và tiêm thuốc, bà Viên chỉ cần dọa thế là đủ. Viên Hỉ cau mày, thầm nghĩ thuốc đâu thể uống bệnh. Cô phớt lời mẹ mình, chỉ hỏi Thanh Trác đau ở đâu, thấy đau khi nào. Hỏi rồi gọi anh dậy để đưa đến bệnh viện. Thanh Trác vừa nghe bảo đến bệnh viện là co rúm người kêu thét. Anh không đi bệnh viện, anh không đi bệnh viện. Bà Viên thấy cũng không đáng thế, vì ai mà chả đau bụng đau vài lần. Đau bụng thì chắc là do cảm lạnh hoặc ăn bậy bạ thôi, đi bệnh viện làm gì? Viên Hỉ không thuyết phục được hai người nên đành ngồi xuống mép giường, bảo đợi thêm một lúc rồi tính, nếu vẫn còn đau thì phải đi bệnh viện. Thành Trác vừa nghe đã vội vàng bảo bớt đau nhiều rồi, nằm một lúc là hết. Bà Viên thấy thế càng chắc chắn con trai đang giả bệnh, nên bỏ vào phòng đối diện thăm Tiểu Hồng, chỉ còn lại mình Viên Hỉ ngồi cùng anh trai. Một lúc sau, Viên Hỉ hỏi Thanh Trác đã đỡ hơn chưa? Thanh Trác trùm chăn kín đầu ậm ừ nói. Đỡ hơn rồi. Viên Hỉ nghe thấy giọng anh rất lạ nên vội kéo chăn ra xem. Giật thót mình vì thấy trán Thanh Trác đã ướt đẫm mồ hôi, đang ôm chặt bụng co rúm gió cả người. Anh vừa thấy Viên Hỉ thì không nhịn nổi nữa, khóc òa một tiếng, vừa khóc vừa gào. Tiểu Hỉ, bụng anh đau quá, đau quá. Bà Viên và Tiểu Hồng nghe thấy tiếng khóc của Thanh Trác thì chạy đến, thấy anh đã ôm bụng lăn lộn gào khóc, vừa kêu la đau bụng vừa hét không chịu đi bệnh viện. Bà Viên hoảng hồn, vội vàng kéo cánh tay Viên Hỉ hỏi. Anh còn sao vậy? Làm sao bây giờ? Viên Hỉ gạt tay mẹ ra rồi nhét quần áo vào tay bà. Phải đi bệnh viện, mẹ mặc quần áo cho anh, con xuống dưới gọi xe. Viên Hỉ gọi đến rồi chạy lên lầu đón anh mình. Thanh Trác đã đau đến nỗi chỉ biết kêu khóc, ôm bụng nằm lên giường. Nói thế nào cũng không chịu dậy. Bà Viên nước mắt lưng tròng vì xót con trai, chỉ biết khóc cùng anh, đến áo khoác cũng chưa mặc vào cho anh. Viên Hỉ vừa tức vừa cuống, không thèm nói gì với mẹ mà chỉ kéo bà sang bên. Sau đó lôi Thanh Trác xuống giường, vừa lôi kéo vừa dị giọng dỗ ngọt. Không sao, đến bệnh viện không tiêm đâu, cho bác sĩ xem là hết ấy mà. Thanh Trác vừa khóc vừa xuống giường, đau không đứng vững nổi, cơ hồ đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Viên Hỉ. Anh vốn đã to lớn nên mình Viên Hỉ không đỡ nổi, suýt nữa bị đè ngã xuống đất. Cô cuống lên hét to. Mẹ, mẹ làm gì thế? Còn không đến giúp con đỡ anh. Bà Viên vội vội vàng vàng đến dìu Thanh Trác, cùng Viên Hỉ đưa Thanh Trác ra ngoài. Viên Hỉ thấy Tiểu Hồng đứng đờ đẫn thì tức giận quát. Cô đứng theo ra, ở đó trong nhà, nhớ đừng mở cửa cho người lạ. Viên Hỉ và bà Viên dìu Thanh Trác loạng choạng xuống lầu, lái xe taxi thấy thế vội bước ra đón, vừa giúp mở cửa, phụ đưa Thanh Trác vào trong vừa hỏi. Chuyện gì thế? Anh tôi bị đau bụng, bác ơi, phiền bác lái xe nhanh hộ. Viên Hỉ quỳnh quàng nói. Bác lái xe đáp, được thôi, rồi lái xe đưa họ đến bệnh viện. Trên đường đi, Thanh Trác ngồi trên ghế ôm bụng la khóc. Bác Tài nghe thế càng cuống. Thầm nghĩ đàn ông đàn ăn gì mà khóc kinh thế, chắc phải đau lắm. Bác ta quay lại thấy Viên Hỉ cũng cuống lên khóc theo thì cắn răng nói. Mọi người ngồi vững nào. Rồi đạp chân ga thật mạnh. Chiếc xe lái đến trước cổng bệnh viện mới ngừng. Viên Hỉ vốn định xíu anh ra. Nhưng Thanh Trác đã đau đến độ không nhúc nhích nổi. Bác Tài lên tiếng nhắc. Mau gọi bác sĩ ra khiêng vào. Cô mới sực tỉnh, chạy như bay vào trong gọi bác sĩ. Thanh Trác quả nhiên đã bị viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ đưa ngay anh vào phòng mổ. Viên Hỉ chạy lên chạy xuống như con thoi, mệt đến muốn đứt hơi. Bà Viên ngồi bên khóc hu hu. Viên Hỉ nghe thế càng mệt chỉ an ủi. Mẹ, đừng khóc nữa, có phải bệnh gì nguy hiểm đâu. Phẫu thuật nhỏ thôi mà, không sao. Bà Viên lườm cô một cái, khóc nói. Động vào dao mổ rồi còn bảo phẫu thuật nhỏ cái gì? Con không biết thương anh con à? Câu này của bà khiến tim Viên Hỉ nhói đau. Cô không hiểu tại sao mẹ mình lại nghĩ cô không biết thương anh. Đó là anh cô, làm sao cô không thương được. Nhưng bây giờ khóc thì có tác dụng gì? Ca mổ rất suôn sẻ, Thanh Trác nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng mổ về phòng bệnh. Bà Viên thấy con trai được đẩy ra thì tập trung toàn bộ tinh lực cho con trai, nhất thời không còn lọc báo trách móc Viên Hỉ nữa. Thấy anh mình tạm thời không có vấn đề gì, Viên Hỉ mới thở phào nhẹ nhõm, để mẹ ở lại chăm anh trước, cô về nhà thu dọn ít đồ dùng để mang đến. Trên đường về, cô mới phát hiện ra nơi cánh tay hơi đau, giấn tay áo lên, thấy đã bầm xanh từ lúc nào. Chắc là do khi cô dìu anh xuống lầu, cô không nén được cười khổ. Đúng là càng sợ gì thì nó càng đến. Anh cô đang khỏe mạnh thì lại bị viêm ruột thừa. Lại nghĩ nên gọi cho Á Thích, nhưng khi bên kia tắt máy thì cô đã bắt đầu hối hận, nên khi Á Thích hỏi Viên Hỉ sao thế? Thì cô lại do dự rồi đáp Không sao, vì hơi nhớ anh thôi, hôm nay anh vẫn bận à? Hà Thích nghe Viên Hỉ nói nhớ mình thì cười đáp Buổi sáng anh không dứt ra được, buổi chiều nhé, chiều đến thăm em được không? Viên Hỉ thấy anh bảo không dứt công việc ra được thì càng thấy không nên nói việc anh mình đã nhập viện, chỉ đáp được. Hình như Hà Thích cũng bận thật, nói chưa được vài câu đã vội dập máy. Viên Hỉ thu dọn ít đồ đạc đơn giản trong nhà rồi dặn Tiểu Hồng vài câu, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Viên Hỉ đã gặp Hà Thích và Ella ở cổng bệnh viện. Cô đã nhìn thấy họ từ phía xa rồi. Thấy Ella kéo tay áo Hà Thích không biết nói gì mà vẻ mặt anh bất lực rồi ôm eo cô bế bổng lên. Ella cười, dáng vẻ rất đắc ý cũng rất ngọt ngào. Viên Hỉ thoáng chốc đỏ người. Cô chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình. Đó là tình tiết trong phim, thậm chí biên kịch cũng rất nhảm nhí, đến nỗi không muốn viết nữa. Nhưng cảnh này lại diễn ra ngay trước mặt cô. Quả nhiên còn sống động và kịch hơn cả kịch. Cô bỗng thấy rất tức cười. Những lời nói ngọt ngào đêm qua vốn đều là trò đùa, nhưng cô lại lắng nghe rất chân thành mà cũng xem là thật nữa. Cảnh tượng ấy đã đâm nhói mắt Viên Hỉ, cô không dám nhìn nữa, chỉ sợ dù chỉ thêm một phút sẽ điên lên mất. Chuyện của anh và mẹ đã khiến cô quá mệt mỏi rồi. Cô rất rõ thần kinh của mình hiện giờ đã căng đến cực hạn. Mấy hôm nay luôn gắng gượng bằng cách nghĩ đến tương lai của mình với Hà Thích. Càng rõ bản thân hiện nay tuyệt đối không thể bị đánh bại. Anh trai đang nằm trong bệnh viện, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải cố lên. Dù cho Hà Thích hoàn toàn bội phản, thì cô cũng không thể chọn đúng lúc này để gục ngã. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, Viên Hỉ lảo đảo quay người bỏ đi. Chưa được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên đầy kinh ngạc. Viên Hỉ! Cô biết cuối cùng cũng không tránh được, nên đành mím chặt môi, hít một hơi sâu rồi quay lại cười với Ella. Trùng hợp quá, lại gặp nhau ở đây. Đúng lúc, cũng đúng vào lúc Ella thốt lên tiếng Viên Hỉ, Hà Thích cũng cứng người, nhất thời quên mất phải buông Ella xuống. Đến khi anh nhìn rõ nụ cười của Viên Hỉ thì bỗng thấy hoảng lên, vội vội vàng vàng đặt Ella xuống đất, bất chấp cô nàng ối ra một tiếng. Anh bước đến cạnh Viên Hỉ nói nhanh. Viên Hỉ, em nghe anh giải thích. Viên Hỉ tránh tay anh, cười cười. Không cần giải thích gì, chân Ella chắc bị thương nhỉ. Anh mau dìu cô ấy vào đi, không phải em đến đây tìm anh đâu. Ella nghe thế thì vội khoát tay. Tôi không sao, không sao, không cần dìu. Hôm qua bị bỏng nhưng hôm nay đỡ hơn rồi. Viên Hỉ thấy đau nhói trong tim. Hôm qua à, thì ra hôm qua anh đã lừa dối cô. Nụ cười cô càng đậm, cô hỏi Hà Thích. Hai người định đi khám à, mau vào đi, em còn có chút chuyện, lên trước đây. Nói xong cô phớt lờ Hà Thích, vòng qua họ để bước nhanh đến phòng bệnh. Hà Thích vội đuổi theo sau hỏi gấp. Viên Hỉ, sao thế, em đến đây làm gì, em không khỏe ở chỗ nào? Viên Hỉ hất tay anh ra mấy lần, cũng không trả lời, chỉ cầm cúi đi. Hà Thích thấy thế thì nhảy ra chặn trước mặt cô bướng bỉnh nói. Em nghe anh giải thích được không? Viên Hỉ cười lạnh, cơn giận trong lòng thoát chốc bùng nổ. Nghe anh giải thích tại sao phải nói dối à? Hà Thích, anh thật không hiểu em. Em giận không phải vì anh đưa cô ấy đến bệnh viện. Thậm chí em có thể hiểu được cô ấy ở đây không một ai thân thích, chỉ có mình anh chăm sóc. Em biết anh có mặc cảm tội lỗi nên em chưa bao giờ truy vấn chuyện hai người ở cùng nhau. Em luôn luôn tin tưởng anh, nhưng niềm tin của em chỉ để đổi lấy sự lừa dối của anh thôi sao? Cô rất ít khi nổi giận như thế. Trước nay luôn là người dịu dàng nhu mì, chuyện gì cũng đè trong lòng, hiếm khi nói ra. Nhưng áp lực mấy hôm nay đã bước cô đến đường cùng. Sự viếng thăm bất ngờ của mẹ, hôn sự của anh trai, tâm trạng cô dồn nén bấy lâu nay đã bị bộc phát bởi chuyện của Hà Thích. Người thực thà chẳng phải không nổi nóng mà là không chịu nổi nóng. Họ thường quen im lặng, nhưng im lặng mãi cũng không phải cách hay. Có vị nhân đã nói một câu nổi tiếng thế này: không phải chết đi trong im lặng mà là bộc phát trong im lặng. Chương 41. Hà Thích không ngờ Viên Hỉ lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế. Vẻ mặt anh toát lên sự kinh hoàng, định ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra. Viên Hỉ thấy mọi người xung quanh đang chú ý mình thì cố gắng kiềm chế. Anh biết em ghét nhất chuyện lôi lôi kéo kéo ở nơi công cộng. Em không cần anh giải thích nữa, tránh ra, em còn có việc. Hà Thích nào chịu thôi, cũng biết hiện giờ giải thích cô sẽ không nghe nên đành chuyển sang vấn đề khác. Có chuyện gì, em đến bệnh viện làm gì thế? Viên Hỉ không đếm xỉa gì đến anh, chỉ đi vòng sang bên. Hà Thích không dám ngăn lại nữa, đành lặng lẽ đi theo sau, vào thang máy rồi đến phòng bệnh Thanh Trác. Thanh Trác đã tỉnh, đang khóc lóc kêu la vết thương đau quá. Bà Viên vừa lau nước mắt vừa dỗ dành anh, nhưng thuốc tê đã hết nên tất nhiên sẽ đau rồi. Thanh Trác lại không thể nhẫn nhịn như người lớn mà cứ khóc gào kêu đau suốt. Do ở trong phòng bệnh lớn còn có những người bệnh khác và cả người thân của họ đều nhìn Thanh Trác như nhìn quái vật. Thấy một người đàn ông lớn như vậy mà còn gào khóc như trẻ con thì đều thấy kinh ngạc. Hỏi thì được biết chỉ là ca mổ viêm ruột thừa, càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Bà Viên thấy Viên Hỉ quay lại thì vội đứng lên hỏi cô: có phải bác sĩ không mổ hết cho nó? Sao anh con cứ kêu đau mãi thế? Chúng ta không đưa phong bì cho bác sĩ nên... Viên Hỉ vội trừng mắt với mẹ, ngăn bà không nói tiếp. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn phía mình với ánh mắt quái lạ thì vẻ mặt cô tỏ ra rất ngượng ngập. Lại thêm việc lúc nãy khiến cô thấy rất ức chế, bây giờ anh trai lại khóc lóc than thở thì càng phiền muộn hơn, muốn nói vài câu cứng rắn với anh nhưng lại không thốt ra được. Trí tuệ anh cô chỉ như đứa trẻ vài tuổi, làm sao chịu đựng được như người lớn, nói anh làm gì. Nếu anh có thể hiểu thì chắc anh cũng không muốn như thế. Nghĩ đến đây, Viên Hỉ thầm thở dài, cũng bước đến dịu giọng dỗ dành. Hà Thích lúc này mới biết thì ra Thanh Trác nhập viện, muốn hỏi Viên Hỉ có chuyện gì không nhưng lại sợ cô không hiểu anh, nên anh e dè hỏi chuyện bà Viên. Viên Hỉ không muốn tỏ ra điều gì khác lạ trước mặt mẹ mình, chỉ phớt lờ Hà Thích mà không biểu hiện gì. Viên Hỉ khó khăn lắm mới dỗ dành anh mình nín khóc. Vô tình ngước lên, thấy Ella đang thò đầu vào phòng, thấy Viên Hỉ nhìn mình. Cô nàng nở nụ cười rạng rỡ bảo: cuối cùng cũng tìm được mọi người. Không biết cô nàng tìm đâu ra xe lăn, nhưng rõ ràng sử dụng không quen. Cứ quay vòng vòng, mãi mới đẩy vào phòng được. Hà Thích mới nhớ ra lúc nãy do tình hình căng thẳng nên đã bỏ cô ở lại. Trong lòng cũng thấy có lỗi. Anh liếc nhìn Viên Hỉ, ghé sát lại thì thầm: anh đưa cô ấy về trước rồi quay lại ngay, sẽ giải thích em biết. Viên Hỉ lạnh lùng hừ một tiếng nhỏ, đáp: không cần, cứ ở với cô ấy đi. Hà Thích có vẻ bực mình, nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng sai trước. Và lại còn có bà Viên ở đây nên cũng không thể giải thích gì được. Đành vừa bực tức vừa tỏ vẻ ấm ức nhìn Viên Hỉ. Bà Viên thấy Ella đột ngột xuất hiện thì ngẩn người, đứng đó nhìn chằm chằm cô ta. Ella lại tỏ ra tự nhiên, tiến đến cười chào. Chào gì? Rồi quay lại nhìn Thanh Trác. Chào anh khỏe hơn chưa? Thanh Trác không đếm xỉa gì đến Ella, chỉ kéo tay Viên Hỉ nước nghẹn. Tiểu Hỉ, anh đau bụng, đau ở đây này. Vẻ mặt Ella hơi ngại ngùng, phần nhiều là kinh ngạc, nhìn Thanh Trác với vẻ kỳ quái. Viên Hỉ không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta, chỉ thờ ơ nhìn một cái rồi nói: Hà Thích, chân Ella không tiện ở đây, anh đưa cô ấy về trước đi. Ngờ đâu Ella khoát tay: Không cần, tự tôi về được mà. Hà Thích ở lại đây đi. Đúng rồi, bố tôi có mấy người bạn công tác ở đây, mọi người có cần gì thì nhờ họ nhé. Viên Hỉ đáp không cần, Ai ngờ bà Viên đột ngột lên tiếng. Bà vốn chưa yên tâm, sợ không tìm bác sĩ quen thì sẽ không tiện. Nghe Ella nói thế thì vội bảo. Vậy phiền cháu nhé, chúng tôi...
Mẹ!
Viên Hì kêu lên, mím môi rồi bảo. Anh chỉ làm phẫu thuật nhỏ, mà đã mổ xong rồi, không cần tìm ai nữa. Không sao, chỉ nói có vài câu thôi mà. Ella đảo mắt nhìn phòng bệnh chấn ních người, cười nói. Rồi sang phòng đơn cũng được, người đông thế này thì không thể nghỉ ngơi gì được. Viên Hì phản đối không tác dụng, vì bà Viên rất muốn tìm người quen. Vừa nghe bảo có thể đổi phòng thì đồng ý ngay. Hà Thích không tiện nói gì, chỉ đứng đó lặng thinh. Nói thực là anh cũng muốn đổi Thanh Trác sang phòng khác tốt hơn. Vì biết Viên Hì nhất định phải ở lại đây, anh không nỡ nhìn Viên Hì chịu cực khổ. Ella rất nhiệt tình gọi điện cho ông chú của cô. Một lúc sau đã có người đến xếp cho Thanh Trác đổi phòng. Viên Hì cười mỉa mai với Hà Thích, nhân lúc mọi người không chú ý thì nói với anh. Có người quen đúng là tốt, rõ ràng em đã hỏi có còn phòng đơn trống không. Kết quả là chỉ cần một cuộc gọi của cô ấy là xong. Hai, Hà Thích, nhà cô ấy chắc phải khá lắm nhỉ. Sao chỉ một ông chú mà có ích đến thế? Có phải đầu óc anh mụ mẫm dưới không? Bỏ một người tốt đến thế mà tự hành hạ mình với em làm gì? Hà Thích bất lực hạ giọng đáp. Viên Hỉ, Ella có ý tốt thôi. Thực ra cô ấy là người rất phóng khoáng, rất tốt bụng. Viên Hỉ liếc nhìn Hà Thích. Đúng, cô ấy lương thiện, đến mức em cũng thấy hổ thẹn đây. Hà Thích đỏ bừng mặt, ú ớ không nói được gì. Ông chú của Ella đúng là một người tận tình hết chỗ chê. Thanh Trác nằm viện được chữa chạy tốt nhất, lại thêm phẫu thuật cắt ruột thừa vốn chỉ là phẫu thuật nhỏ, sau ca mổ đã hồi phục rất nhanh. Ella cũng thể hiện sự nhiệt tình của mình, gần như ngày nào cũng đến thăm Thanh Trác khi cô đi đổi thuốc. Có lúc còn mang trò chơi mà trẻ con thích đến, khiến bà Viên rất cảm động, không biết phải cảm ơn thế nào. Viên Hỉ rất phản cảm chuyện Ella chạy đến bệnh viện làm người tốt, nhưng vì sĩ diện nên cô cũng chẳng nói gì. Hà Thích đã giải thích là vì Ella bị bỏng chân không đi được, nên hôm ấy ở bệnh viện anh mới bế cô. Viên Hỉ chẳng nói chẳng rằng, cùng là phụ nữ với nhau, cô rất rõ Ella tuyệt đối không trong sáng như Hà Thích nói. Không biết vì sao mà Viên Hỉ thấy tính cách của mình dần dà đã có sự thay đổi. Cô bắt đầu trở nên rất dễ nổi giận, có lúc gần như không thể kiềm chế nổi tính khí của mình, đặc biệt là khi thấy cảnh Ella chụm lại cười đùa với anh trai mình trên giường bệnh. Lúc nào cô cũng chỉ muốn xông đến đẩy phát cô ta ra, sau đó hét lên cút ngay. Bỉ hối hai ngày nay không thấy động tĩnh gì của Viên Hỉ, chạy đến nhà bạn mới biết được chuyện Thanh Trác nhập viện từ miệng Tiểu Hồng, bèn đưa Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ cùng đến thăm. Lúc đó gặp ngay Ella trong bệnh viện. Vì hối vốn không biết Ella là ai, chỉ cảm thấy cô ta khá giống Viên Hỉ, còn đang nghi ngờ nhà bạn mình sao tự dưng xuất hiện họ hàng, thì sau đó nghe nói là bạn học ở Mỹ của Hà Thích, lập tức Vì hối dài mặt ra. Cô bất chấp Ella có ngượng ngùng hay không mà hỏi thằng Viên Hỉ trước mặt cô ta. Ly kỳ thật, cô ta đến đây làm gì? Cho dù đến chúc Tết cũng đâu phải ngày. Bỉ hối bỏ lừng câu nói, rõ ràng là ám chỉ Ella sói đi chúc Tết gà, không có ý gì tốt đẹp. Ella từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, nên không hiểu ý bỉ hối, cô đờ đẫn hỏi. Chúc Tết gì? Chú thích, chuyện sói chúc Tết gà. Ngày xưa trong khu rừng có rất nhiều sói. Sói mẹ nói, sắp Tết rồi, chúng ta phải tìm món gì ngon ngon. Sói con nói, tóm một con gà bé ở nhà người ta đi. Sói bố bảo, nói thì hay lắm, nhưng nhà họ có gắn điện bảo vệ cả chuông báo động. Hơn nữa nhà họ lại gần đồn cảnh sát, làm sao vào được. Sói con bảo, con có cách. Cả nhà sói cùng hỏi là cách gì, sói con đáp, chúng ta có thể đến chúc Tết gà. Sói bố khen, đúng là con ta thật thông minh. Sói con lại nói, hơn nữa con gà trống kia rất dễ tin người, chủ nhân của nó lại không có ở nhà, chúng ta cứ yên tâm bắt đi. Thế là cả nhà sói gõ cửa nói, Tôi là sói đây, hôm nay đến tặng quà chúc Tết, bây giờ không ăn thịt gà nữa. Gà bảo, không cần quà cáp gì, chỉ cần anh sửa tính xấu đó là được, xin mời anh về đi. Sói nói, để tỏ ý xin lỗi, tôi tặng anh ít món ngon và cả 100 vạn tệ này đều là của anh cả. Gà đáp, cảm ơn nhiều. Sói nói, tôi phải về ăn đây, vừa hay lại tiếng một con gà, anh lại đáp ứng được. Thế là nhảy bố đến, gà sợ quá cục tắc om sòm. Cứu tôi với, có sói. Cũng may láng giềng nghe được, vội thông báo cho đồn cảnh sát để bắt sói lại. Gà bảo, lần sau tôi không tin ai nữa đâu. Trương Hằng phì ra một tiếng, cười lớn đến nỗi không đứng thẳng lên được, cứ bám víu vào vai Bộ Hoài Vũ. Sắc mặt Bộ Hoài Vũ vẫn lãnh đạm, gỡ tay Trương Hằng ra, đi nhìn Viên Hỉ rồi cúi xuống trò chuyện với Thanh Trác. Ella thấy phản ứng Trương Hằng như vậy thì cũng đoán ra ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Nhưng chỉ khổ nỗi là không hiểu gì thôi, nên đành làm ra vẻ không quan tâm, quay người đi nói chuyện tiếp tục với Thanh Trác. Nhưng Thanh Trác đang nói chuyện rôm rả với Bộ Hoài Vũ nên phớt lờ cô ta, cứ hỏi Bộ Hoài Vũ khi nào thì đưa anh đi công viên chơi. Gương mặt Bộ Hoài Vũ hiện ra nụ cười dịu dàng, khẽ khàng dỗ dành anh, bảo đợi khỏe rồi sẽ đưa đi chơi. Ella có vẻ ngượng ngập, đang do dự không biết nên đi hay không thì Hà Thích đưa bà Viên về. Anh vừa vào, thấy mọi người trong phòng thì ngẩn ra, lại thấy Bộ Hoài Vũ ngồi cạnh giường thì sắc mặt càng thay đổi.